Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 32 mang tựa đề Khước từ bởi chính dân mình, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 14 đến câu 30 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa nắm lấy cuộc đời của chúng ta, nắm tay chặt lấy chúng ta, dẫn chúng ta đi con đường của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta phải tự hỏi rằng có lúc nào chúng ta bỏ tay Chúa ra, thua đuổi sự nắm tay gần của Chúa và không còn muốn đi gần con đường của Chúa nữa hay không? Hỏi câu hỏi đó thì rất khó trả lời. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy nơi câu trả lời của những người ở trong dân sự Chúa và cũng là hình ảnh của chính mình nếu không cẩn thận, từ khước bởi chính dân mình. Luca 4, đã đọc từ câu số 14. Đức Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Ga-li-lê, danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng, thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xích dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra và nói rằng có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm ra tại Capernaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Ngài lại phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, thì trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém. Trong dân Israel có nhiều đền bà quá. Do vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng người đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có ai làm sạch được, chỉ có Naaman, người xứ Syria mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Xong Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Thế là Chúa xin cho chúng con thấy hình ảnh của chúng con, cho chúng con bước đi trong sự giáo huấn của Ngài, trong sự thuần phục với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Amen. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong sự học về Chúa và cứu Chúa của chúng ta, về đời sống của Chúa. Và đề tài là khước từ bởi chính dân mình. Và tôi cầu nguyện đây là điều mà chúng ta nghe cho chính mình, chứ không phải là nghe một cái câu chuyện lịch sử, câu chuyện kể lại cho chúng ta về những gì xảy ra với Chúa tại thành của dân mình là thành Nazareth. Vì rất dễ để chúng ta nghe điều đó như thế. Nhưng khi chúng ta nhìn về lý do mà họ từ khước Chúa, những điều Chúa trình bày, còn có một cái chỗ hết sức là nguy hiểm mà chúng ta phải đối diện sáng hôm nay. Đó là chúng ta cũng rất có thể đã, đang và có thể sẽ khước từ Chúa nếu chúng ta không cẩn thận nghe lời của Ngài. Thì trong phần Kinh Thánh, tôi chỉ đi theo phần phân đoạn của phần Kinh Thánh này, chúng ta có 3 phần. Khi Chúa đến với dân sự mình thì đầu tiên đó, thì Chúa Giê-xu là thành toàn cứu rỗi. Đó là lời tuyên bố đầu tiên của Chúa. Chúa Giê-xu là thành toàn sự cứu rỗi. Nhưng sau khi Chúa tuyên bố Chúa là sự thành toàn của sự cứu rỗi, thì Chúa đem cái án tội cứng lòng. Tức là Chúa lên án dân sự Chúa về tội cứng lòng, mà chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đem án tội cứng lòng, và số 3, Chúa Giêsu bị từ khước bởi dân mình. Chúa Giêsu tuyên bố Chúa là thành toàn của sự cứu rỗi, Chúa đem án tội về sự cứng lòng của dân sự, và sau đó Chúa bị từ khước bởi dân mình. Đó là ba cái phần mà chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh này. Nhưng ba cái phần này, như tôi nói, không phải chỉ về vấn đề lịch sử mà thôi, bởi vì nó như tấm gương vậy. Khi chúng ta học hôm nay, chúng ta sẽ thấy đối diện với mình và cái quyết định của mình hôm nay nữa. Câu số 16 trở lại thì Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Thì chúng ta thấy cái câu đó tóm tắt rất nhiều về đời sống của Chúa Giêsu. Chúa sau khi sanh ra tại Bethlehem, chạy xuống Egypto trốn nạn trong một thời gian ngắn, sau đó trở lại Nazareth thì Chúa dưỡng dục được lớn lên ở nơi thành Nazareth này 30 năm. Thì trong 30 năm đó, Chúa sinh hoạt ở nơi nhà hội ở tại Nazareth. Chúa học lời Chúa, Chúa đi ra đi vào trong hội thánh nhà này. Và có lẽ cũng như những người nam trưởng thành ở trong nhà hội đó, Chúa cũng lo công việc ở trong nhà hội, Chúa cũng phục vụ trong đó. Có những thời điểm Chúa cũng được phân chia để đọc lời của Chúa, phân chia để chia sẻ lời của Chúa nữa. Ở trong nhà hội này đó thì có những thầy tế lễ mà không phục vụ ở trong đền thờ trong thời gian đó thì họ về lại những khu vực sống của mình thì họ tham dự trong nhà hội. Có những thầy dạy luật họ cũng dạy trong đó. Có những người ở trong nhà hội đó thì được phân chia cái công việc vừa đọc lời Chúa vừa giảng dạy. Có thể Chúa cũng đã được cái cơ hội để đọc lời Chúa ở đây. Nhưng mà hôm nay khác. Hôm nay có một sự khác biệt rất lớn ở đây. Theo thói quen, cái câu này cũng rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội. Tức là trong sự trưởng thành của Chúa, sự lớn lên của Chúa, vấn đề tham dự, thờ phượng, đó là chuyện bình thường, chuyện hàng ngày, chuyện theo thói quen. Nhằm ngày Sa-bát thì Chúa vào nhà hội, rồi đó là thói quen của Chúa. Thói quen này khi Chúa ở tại Nazareth hay là thói quen này khi Chúa trong chức vụ của Chúa, ngày ngày Sa-bát thì Chúa vào trong chỗ thờ phượng để nghe lời Chúa, để nghe lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là chính là ngôi lời mà theo thói quen hàng ngày Sa-bát đều vào nhà hội để được tiếp nhận lời của Chúa, nối kết với dân sự của Chúa, thì chúng ta phải được nhắc nhở một lần nữa, đó là chỗ rất căn bản của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta muốn giống Chúa không? Thì cái điểm này là điểm rất dễ để giống Chúa, đi nhà thờ, ở nhà là không giống Chúa, ở nhà giặt đồ, ngủ quên, đi chợ hay là làm sửa xe, thay dầu, mấy cái chuyện đó không giống Chúa, rất đơn giản, giống Chúa là đi nhà thờ. Vì sao? Vì theo thói quen, ngày Sa-bát, ngày vào nhà hội. Ở đây nó là đứng dậy đọc, có người trao cho ngài sách tiên tri Ê-sai cho ngài, ngài dở ra dập chỗ có chép rằng. Khi Chúa vào đó thì tay dầu không nói rõ, nhưng mà tôi tưởng rằng vì Chúa là người đã đi ra khỏi xứ sở của mình trong vòng 1-2 năm để giảng dạy và nổi tiếng, và công việc của Chúa thì ở đây nó là danh tiếng ngài đồn khắp xứ chung quanh. Bây giờ ngài trở lại trong nhà hội này thì dĩ nhiên được đón tiếp cách rất là nồng hậu. Giống như là mục sư đi học xa ra về thì mời lên giảng, mời lên đọc lời Chúa, thì họ đón tiếp. Tôi nghĩ là hôm đó chắc là nhà hội phải là nhóm đầy hết. Tại vì Giêsu người Nazareth đã đi ra, mình nghe nói về phép lạ, mình nghe danh tiếng đồn. Bây giờ ông Giêsu trở lại với hội thánh và hôm nay sẽ giảng, thì chắc là mọi người đều đến nghe. Vì mong đợi lời Chúa thì cũng vì tò mò để đến, cho nên trao sách tiên tri Ê-sai cho Chúa. Ở đây đó là giao cái quyển sách Ê-sai, vì họ đọc các sách luật pháp của Mô-xe và họ đọc các sách của tiên tri. Thì cái cuốn của Ê-sai đó, họ có cái quyển đó đưa cho. Thì có lẽ là Chúa họ đang đọc trong cái tiến trình Ê-sai đó, chúng ta không biết là đang có phải đúng tiên tri Ê-sai 61 này hay không. Theo cái lời viết đó thì giống như có vẻ là Chúa tìm ra cái phần kinh thánh này để Chúa đọc, chứ không phải là theo một cái thứ tự. Nói ra ngài dở ra cái chỗ gặp là cái chỗ là ngài tìm tới cái đoạn kinh thánh này để đọc. Tức là có một cái chủ đích khi Chúa đọc cái câu phần kinh thánh này. Và dĩ nhiên chúng ta thấy nó rất là thích hợp hôm nay. Nào, tại sao chúng ta phải chú ý tới chi tiết này? Bởi vì cái phần chúng ta đọc thì rất là đơn giản và rất là mầu nhiệm và thấy rất là khuyến khích, phải không? Ở đây nói rằng lời Chúa đọc là như thế này: thần của Chúa ngự trên ta, vì ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Và đây là lời giảng của Chúa và đây là đoạn sách mà ngài giảng. Nhưng chính vì cái đoạn sách này và vì cái lời giảng này mà chúng ta thấy ở cuối cùng là Chúa bị từ khước và họ xém nữa là giết Chúa khi lần Chúa về giảng đầu tiên trong nhà hội. Có một cái điểm gì đó ở nơi đây mà chúng ta sẽ thấy rằng nó bắt đầu vạch trần ra cái tấm lòng căn bản của dân sự Chúa đối với Đấng Messi, đối với lời Đức Chúa Trời. và đối với sự trông đợi của họ với Chúa và sự liên hạc của họ đối với Đức Chúa Trời. Mà khi Chúa tuyên bố điều này và trình bày về Chúa là ai, thì nó xoáy động một cách rất là kinh khủng đối với họ, và họ phản ứng chúng ta thấy ở đó. Thì chúng ta thứ nhất đi vào cái chi tiết một tí để coi thử bài giảng, lời giảng này như thế nào. Đầu tiên hơn hết thì Chúa nói rằng thần của Chúa ngự trên ta. Tôi muốn đọc phần này, tôi vừa đọc xong đó thì anh mà cho em cũng dở lại trong sách Esai đoạn 61 để chúng ta so sánh hai bên. Tại vì ở đây cái không phải là Chúa chỉ đứng lên đọc cái phần kinh thánh, nhưng mà theo cái cách của người Do Thái ở trong nhà hội đó là đọc một phần kinh thánh rồi giảng dạy ra từ nơi đó. Thì ở đây đó là Chúa Giêsu giảng ra từ đoạn kinh thánh Esai đoạn 61 và Chúa đọc từ câu 1 câu 2, nhưng mà rất là lý thú ở chỗ này. Chúa ngừng lại ở giữa câu 2. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng vịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va. Rồi Chúa ngừng ngay đó. Đáng lẽ phải đọc tiếp và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng mà cái ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta thì chưa tới, bởi vì theo sự đến của Chúa thì Chúa đến lần thứ nhất đem sự cứu rỗi, và Chúa đến lần thứ hai đem sự phán xét. Các đấng tiên tri như chúng ta học thì họ nhìn về đấng Messi, họ thấy cả hai, họ thấy lần tới đầu tiên, lần thứ hai giống như là một vậy, cho nên họ lập chung với nhau. Nhưng mà ở đây Chúa phân biệt điều đó ra để chúng ta thấy ngay trong cái chi tiết rất nhỏ đó, thấy có sự chủ đích rõ ràng. Rồi trong phần đó thì Chúa thêm cái câu kẻ hà hiếp được tự do, quote ở trong đoạn 58 câu 6. Thì chúng ta thấy đây là cái bài Chúa giảng và dựa trên Esai đoạn 61 câu 20 giải thích cho chúng ta điều đó. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ở đây không phải là khi đọc xong rồi xuống ghế ngồi là xong, thì ra ngồi xuống là bắt đầu giảng. Khi mà cái người thầy dạy ở trong nhà hội thì không có đứng trên tòa giảng giảng, nhưng mà sau khi đọc rồi thì ngồi xuống và giảng, tại vì có lẽ như vậy mới giảng lâu được, có lẽ vậy mới giảng được 5-6 tiếng, còn đứng mỗi chân cứ tiếng mấy là phải xong rồi. Thành ra chắc tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu ngồi. Nhưng vấn đề ở đây là cái cách Chúa ngồi xuống đó là chuẩn bị để giảng dạy. Và đây là một cái sự giảng dạy, không phải là chỉ ngồi chia sẻ, nhưng là một cái sự phán dạy, tuyên rao lời của Chúa. Thì các người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Nghĩa là họ đến với lòng mở ra, với lòng tích cực để nghe Chúa. Họ đã nghe Chúa nổi tiếng, rồi tin đồn của Chúa đồn khắp chung quanh. Bây giờ trở lại họ vui mừng để mà ngồi nghe Chúa giảng. Nhưng mà ở phía sau đó chúng ta phải thấy có một sự xoáy động mà Chúa đang đụng tới. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều gì Chúa đang nói và tại sao họ phản ứng như vậy. Trở lại với lời Chúa giảng, thứ nhất Chúa nói là thần của Đức Chúa Trời ngự trên ta. Đó là Chúa nói về thần quyền của Đức Thánh Linh được ban cho đấng Messi và bây giờ được ban cho Chúa. Và đây là lời tuyên bố rằng tất cả những sự giảng dạy công việc của Chúa là công việc của Đức Thánh Linh giao phó cho chính Ngài. Nhưng mà điểm mà Chúa đang trình bày đó là Chúa nói là Đức Thánh Linh sức dầu cho Chúa là đấng Messi đến với những mục đích như thế này. Và đây là cái mục đích Chúa tới, và đây là những người sẽ nhận được Chúa, và Chúa nêu ra những người đó. Và khi Chúa nêu ra những người đó, mới đầu chúng ta thấy thì rất là bình thường. Nhưng mà giống như là người ở Nazareth là để những cái người này song song với mình thì có một cái phản ứng rất lớn mà họ phản ứng lúc đó và sáng nay chúng ta cũng phải đối diện. Thứ nhất là Chúa nói là những người nghèo. Vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Những tiếng nghèo thì nó cũng rộng rãi, phải không? Tiếng Việt của mình nó cũng vậy. Có người nghèo, nghĩa là nghèo không có gì hết trơn, trong nhà thì không có đồ đạc, thức ăn thì bữa nào đủ bữa đó, không có dư thừa, không để dành, không làm gì được thì mình gọi là người nghèo. Thì chữ nghèo đó là chữ nghèo bình thường. Nhiều khi rất nghèo cũng có thể dùng chữ đó, như là người đàn bà quá trong Luca đoạn 21 mà chỉ dâng được 2 đồng xu đó, thì dùng cái chữ nghèo tổng quát này. Nhưng mà cái chữ nghèo ở trong cái phần Chúa dùng đây là một cái chữ khác. Cái nguyên bản có nghĩa là co rú lại, nghĩa là nấp mình co rú lại. Với là cái hình ảnh là một người nửa trốn, nghĩa là nửa ẩn nửa hiện. Với cái hình ảnh của một người ăn mày, mà ăn mày không dám cho người ta thấy mặt, ăn mày không dám cho người ta thấy mình là ai. Đó là cái của cái người vừa nấp vừa xin đó, là cái chữ nghèo là nghèo như vậy đó. Cái hình ảnh của nguyên bản nó có thêm là đưa tay mà vừa che mặt. Nghĩa là đưa tay xin nhưng mà che mặt cho người ta không thấy. Chữ này Chúa dùng cho Lazarus là người ăn mày bên cạnh người nhà giàu ở trong Luca đoạn 16 đó. Một người nghèo thiếu tới cái chỗ ăn mày, ăn xin. Không dám cho ai thấy, rất là xấu hổ về chính mình. Thấy cái sự nghèo thiếu của mình nó quá ngặt nghèo, nó không có cách nào mình giải quyết nổi hết. Không có cái gì để mà giúp đỡ cho mình, trừ ra là phải đi ăn xin. Đó là cái chữ ở đây. Nếu mà chúng ta nói như thế này ấy, là Ngài là đấng Messiah được ơn của thần của Đức Chúa Trời đặng đến đem tin mừng cho những kẻ ăn xin. Ok, cho những kẻ ăn xin, những kẻ không còn điều kiện nào khác hơn là chỉ ngửa tay trông chờ sự thương xót của Chúa mà thôi. Thì đây chúng ta nghe thì chúng ta cũng nhớ lại rằng Chúa mở đầu với lại những người thuộc về Chúa, như trong Matthew đoạn 5 nói về các phước lành đó, thì trước hết là phước cho những kẻ nào? Phước cho những kẻ giàu hay là những kẻ nghèo? Nghèo ở đâu? Trong tấm lòng và trong cái sự liên hệ của Chúa. Cái này đây Chúa không phải chỉ nói đơn giản về cái sự nghèo của vật chất. Chúa mới hứa là hễ nghèo gặp Chúa thì được giàu. Nhưng mà Chúa nói những người nghèo của phần tâm linh thì sẽ được giải phóng ra khỏi cái sự nghèo khổ đó. Nhưng mà phải bắt đầu bằng cái sự hiểu biết đó. Người Do Thái không có nghĩ rằng họ nghèo. Họ biết rằng họ thiếu, nhưng mà họ không nghĩ rằng họ nghèo. Ở cái chỗ là có một cái hệ thống để sống ở trong sự liên hệ với Chúa. Họ dĩ nhiên phải có con sinh tế để được sự tha tội. Nhưng mà trong đó thì công đức, trong đó sự giữ luật pháp của Môi-se, trong đó những cái cố gắng của họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, là điểm làm cho họ được giàu có, phân biệt ra khỏi những dân sự khác. Họ xứng đáng để đứng ở trong phước hạnh của Đức Chúa Trời. Cho nên họ không có nghĩ là họ nghèo. Và ở đây Chúa đụng tới họ ở trong cái chỗ là sự nghèo thiếu, sự ăn xin của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Giống như là người thâu thuế ở trong Luca đoạn 18 đi với lại người Pharisee đến đền thờ. Anh chị em nhớ câu chuyện đó không? Ông tới không dám ngước mắt lên nữa mà chỉ đấm ngực và xin Chúa là xin Chúa xin thương xót tôi là người có tội. Không dám ngửa mặt lên. Mình nói những điều này thì chúng ta gật đầu, chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà tôi hỏi sáng nay giống như là lời thi thiên bắt đầu với chúng ta. Và ngay giờ này Chúa hỏi rằng có ai giờ này ăn xin với Chúa hay không? Có ai cần Chúa tới nỗi phải ăn xin trước mặt Chúa hay không? Còn không thì tất cả đi về. Tại vì Chúa không có đụng tới ai khác ngoài những kẻ ăn xin. Và lập tức chúng ta bị phân biệt ra liền. Một là chúng ta tới với cái sự đối diện với Chúa là kẻ ăn xin. Ăn xin không phải là chỉ nói trong bụng, nói trong lòng, dĩ nhiên. Nhưng mà cái là có nhận thức rằng mình không thể sống nếu mà không có Chúa. Giống như Thi Thiên nói rằng xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy, còn không tôi sẽ chết, tôi sẽ ngủ ở trong sự chết. Nghĩa là cái sự chết nó sẽ trở thành cái phần của tôi. Tôi không thể sống nếu mà không có Chúa. Và sáng hôm nay lời này đến với chúng ta cũng như đến với lại ở Nazareth vậy, rằng chỉ có những kẻ ăn xin Chúa mới nói chuyện và Chúa sẽ đụng tới sáng nay. Những người khác Chúa không đụng tới. Và nếu chúng ta không là phải kẻ ăn xin thì chúng ta sẽ có thái độ giống như người. Nhưng mà thiệt ra mình có ăn xin không? Mình có cần Chúa tới nỗi đó không? Tôi tưởng là cái điều đó chúng mình nhắc đi nhắc lại, nhưng mà thiệt sự đó, dân sự Chúa không có cần Chúa, không cần tới nỗi ăn xin. Sáng nay không tới nhóm cũng không chết. Không, mai thức dậy đánh răng rửa mặt đi làm tới tối không cầu nguyện cũng thường lắm. Tới nhiều khi tới thứ tư mới hỏi không biết quyển kinh thánh đi nhóm về bỏ đâu, để trong xe quên là để nhà thờ, nhiều khi cũng nhớ. Mình đâu có ăn xin không? Mình nhớ là kẻ không ăn xin á, hẳn ảnh lại hay là sẽ đáp ứng lại với Chúa giống như người Nazareth mà chúng ta sẽ thấy. Chúa hỏi rằng có ai ăn xin sáng nay, có ai cần Chúa tới nỗi phải đưa tay ra và nói rằng con không thể sống được, trừ ra là có Chúa. Và Chúa nói đó là những người Chúa gặp, đó là những người Chúa tìm. Người thứ hai hay là nhóm người thứ hai đó, Chúa nói ở đây là những người gọi là bị cầm tù. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, bị cầm tù được tha. Cầm tù là một cái chữ nữa cũng rất là rõ ràng để cho thấy cái tình trạng ngặt nghèo của một người, phải không? Một người bị trói buộc, người cầm tù ở tù, không được tự do, bị giam vào xiềng, vào xích đó, là cái hình ảnh của người có tội, của người mà có một cái hoàn cảnh mà vượt quá cái sức của mình. Nhất là những người đó chịu một cái sự đàn áp hay là một cái gánh nặng vì cái chuyện của mình hay là vì mình là ai. Tại sao một người bị bỏ tù? Nếu mà trong chiến trận là bởi vì ở trong phần của kẻ thua trận, hay là người bị nợ nần, hay là người làm sự gian ác, có một cái chuyện gì xảy ra mà mình chịu trách nhiệm và mình không thể giải quyết cái chuyện trách nhiệm đó, cho nên mình bị bỏ tù, hẳn là như vậy. Hình ảnh ở đây là những người đang ở dưới cái sự bị trói buộc trước mặt Đức Chúa Trời, bị trói buộc trước mặt những cái quyền lực của thế gian. Thứ nhất, chúng ta bị ở tù ở cái chỗ là chúng ta không thể trả được nợ tội của chúng ta trước mặt Chúa. Cái câu chuyện mà Chúa nói một người đầy tớ mà nợ chủ mình 1 vạn talent á, cái hình ảnh đó, 1 vạn talent mình nói là không trả nổi thì sao? Chủ bàn quan người đó vô tù cho đến khi trả được á. Cái hình ảnh là vậy, vì mình nợ tới mức mà không có cách nào, trừ ra là phải bị giam mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta là chúng ta bị dưới tù tội của thế gian này và của quyền của Satan nữa. Chúng ta nghe điều này rồi, nhưng mà để hiểu lại một phần hay là nghe lại phần này, xin dở lại ở trong Ephesos đoạn số 2. Kiểu chúng ta quên rằng mình đang ở đâu, và khi chúng ta quên điều đó thì có thể là phản ứng của chúng ta, đáp ứng của chúng ta rất khác đối với Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Ở đây nói là chúng ta đã chết trong tội lỗi, chúng ta có sống trong tội ác, chúng ta có những cái thói quen mà nó cầm giữ chúng ta vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là Satan, chúng ta đi theo quỷ dữ, chúng ta là các con cái bạn nghịch, và chúng ta đang ở dưới sự thành nộ của Chúa, là con của sự thành nộ. Chúng ta ở dưới một cái sự gông cùng rất lớn, không thể thoát ra được. Ở trong Thi Thiên đoạn 79 diễn tả về người có tù này đó, thì thêm một cái câu tôi tưởng là giúp cho chúng ta hiểu. Thi Thiên đoạn 79 câu số 11 thì nói như thế này: nguyện tiếng than thở của kẻ phu tù thấu đến trước mặt Chúa, tùy quyền năng lớn lao Chúa xin hãy bảo hộ những kẻ đã định phải chết. Cái câu giải thích thêm của những kẻ phu tù ở đây là những kẻ định phải chết, họ có cái số phận phải chết. Khi nói về cái người phu tù đó không phải là chỉ là mắc nợ thời gian. Cái hình ảnh đó là họ sẽ ở trong cái hoàn cảnh này cho đến khi chết. Và ở đây đó là lời của Chúa nói: ta đến để rao cho kẻ cầm tù được tha. Họ sẽ được giải phóng. Một lần nữa, có ai cảm nhận mình đang ở tù hay không? Mình tự do phi phai, đâu có tù gì, muốn làm gì làm, muốn đi đâu làm, muốn đi nhóm thì nhóm, muốn hầu việc, muốn sao làm chuyện đó, chứ đâu có nặng nợ hay là đâu có giam cầm, đâu có bị gì đâu mà gọi là tù túng. Và ngay trong cái chỗ đó chúng ta phải ngừng lại và hỏi, có lẽ coi chừng mình đang nghe Chúa giống như người Nazareth chăng? Kẻ mù được sáng. Mù thì dễ hiểu, ai cũng hiểu chữ mù. Nhưng mà mù đây dĩ nhiên là phần tâm linh nhiều hơn là phần thể chất. Khi chúng ta nghe chữ mù và Đấng Messi mở mắt cho kẻ mù, cái mình nghĩ liền về những người mù trong phần thể chất. Dĩ nhiên Chúa có làm phép lạ và nhiều lần để chữa được bệnh mù. Nhưng ở đây Chúa nói về một cái sự mù lòa tâm linh của tất cả những người có tội đi trong sự tối tăm. Chi Thiên đoạn 82 câu số 5 giúp cho chúng ta một lần nữa thấy điều này. Chúa nói chúng nó không biết chi hết, cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm. Nghĩa là nói về một người mù là không hiểu gì hết, không hiểu lẽ thật, không có sự liên hệ gì với Chúa, và họ sống trong cái sự mù lòa của mình. Đó là không phải là họ mù mắt mà không thấy đường đi. Họ rất thành công, họ sống bình thường, họ nuôi con, nuôi cái, họ làm mọi chuyện. Nhưng mà Kinh Thánh tổng quát là họ sống trong sự mù lòa của mình, không biết gì, chẳng hiểu gì. Jeremy đoạn số 5 thì Chúa nói về dân sự Chúa, và Chúa dùng cái câu rất là nặng ở đây. Chúa nói như thế này, đoạn số 5 câu 21-22: hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Hãy nghe điều này, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta hay sao? Và cái câu Chúa định nghĩa về cái sự mù là có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe cái gì, không hiểu điều gì. Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Và đó là cái sự mù là. Ai không kính sợ Chúa, ai không run rẩy trước mặt Chúa, ai đối diện với Chúa mà không có một cái sự đáp ứng liên hệ như vậy, đó là kẻ mù lòa. Kinh Thánh một lần nữa nói rằng Chúa đến để ban cho kẻ mù lòa được sáng. Và những cái chữ này, những cái chữ gây cho người Nazareth và chúng ta nữa, nếu chúng ta không cẩn thận, sự vấp phạm rất lớn mà chúng ta sẽ thấy. Mù thì sao? Mù thì không thấy đường, mù thì có nhu cầu lớn, mù thì có giới hạn rất nhiều. Và Chúa nói ở trong Giăng đoạn số 8 là Chúa là sự sáng của thế gian. Những người ở trong Chúa, đi trong Chúa thì không có đi trong tối tăm của thế gian này nữa, mà Chúa ban cho chúng ta cái sự sáng, sự giải phóng đó. Và chỉ có những người mù mới hiểu, mới cần. Những người không mù không cần. Các mẹ có ai mù không? Tôi cứ hỏi câu này hoài làm như thường, nhưng mà nó làm như là mình nghe riết, mình quen á. Mình nghe đó, mình hiểu cái câu hỏi đó đến với mình. Và mình hiểu mình không phải là như vậy, nhưng mà nó không đụng tới mình. Không biết anh chị em có thấy không? Nghĩa là tôi hỏi có ai mù ở đây không? Có ai cần Chúa tới nỗi phải ăn xin hay không? Có ai cảm nhận một cái sự trói buộc của đời sống mà không có Chúa là không thể để sống được? Mình hiểu cái nguyên tắc, mình hiểu cái ý niệm và mình hiểu điều đó nói với mình, nhưng lại mình không cảm nhận điều đó riêng cho mình. Thực ra là Chúa đụng tới chúng ta. Câu số nữa là Chúa nói kẻ bị hà hiếp được tự do. Cái chữ này hà hiếp ở dưới cái chữ kẻ mang nhiều gánh nặng, gánh vác những cái sự khó khăn của đời này. Chữ có lẽ mà chúng ta thường nghe đó là trong Matthew đoạn 11, giúp cho chúng ta hiểu cái câu mà Chúa gọi chúng ta đáp ứng thường xuyên, đó là hỡi những kẻ. Hỡi những kẻ làm sao? Trong câu 28, mệt mỏi và gánh nặng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Những kẻ sống không nổi nữa tự mình, những kẻ không thể nào đối diện với cuộc đời nữa, Hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Những người mà không có tìm được cái sự giải phóng nào khác, không sự yên nghỉ nào khác, thỏa lòng nào khác, trừ ra là đến với Chúa nói đó là những người sẽ được yên nghỉ. Và Chúa nói đây là đích của Đức Chúa Trời và đây là cái sự đến với Chúa. Và hôm nay Chúa đến với cái sự vui mừng đó trước đám đông ngồi đầy nhà thờ hôm đó, chờ đợi để nghe lời Chúa nói. Và Chúa nói những điều mà họ đã quen, họ đã nghe và họ rất là thích thú để nghe điều này. Rồi câu số 21, Ngài bèn phán rằng, sau khi mà Chúa giảng những điều đó xong, thì Chúa nói điều này, hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Hôm nay được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Tương tự như thế này, cái lời này tới với lại nhà hội sáng hôm đó, giống như là sáng hôm nay anh chị em tới đây nghe lời của Chúa, mà Chúa Giêsu hiện ra và Chúa Giêsu nói là hôm nay là ngày Chúa đến để cất hội thánh lên trời với Chúa. Hôm nay là ngày cất lên không trung. Nó có cái hình ảnh đó, nghĩa là chúng ta là hội thánh Chúa chờ đợi cái gì? Chờ đợi ngày Chúa trở lại cất chúng ta lên không trung. Thì với dân sự của Chúa họ chờ đợi gì? Họ chờ ngày đấng Messi tới. Thì khi Chúa đứng lên đó và Chúa nói rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Hôm nay là ngày của sự giải phóng, hôm nay là ngày của tin mừng, hôm nay là ngày thành tựu thành toàn tất cả sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hôm nay ta là đấng Messi, ta đến để ban sự cứu rỗi. Tưởng tượng cái sự chấn động mạnh mẽ đối với những người nghe. Thì tôi chỉ so sánh thôi, hôm nay Chúa không tới đâu. Ok, chưa tới để mà cất mình đi không trung. Nhưng mà tưởng tượng là nếu mà có cái sự chấn động lớn hơn hết của chúng ta là cái ngày đó, thì với họ đó, cái lời tuyên bố này lớn lắm. Kinh khủng ở cái chỗ là họ phải đối diện với một điều là nếu là lời tuyên bố này là thật đó, thì chỉ có một cách đáp ứng, và cái cách của những người mà được nghèo á, được có tin lành, những người cầm tù được tha, những kẻ mù được sáng, những kẻ hà hiếp được tự do, những kẻ mà năm lành của Chúa, năm ban ơn của Chúa được giải phóng, được đem trở lại trong ân điển. Đó là một cái cách duy nhất để đáp ứng nếu lời Chúa nói là thật. Nếu không, và đây là cái chỗ bày tỏ ra cái tấm lòng rõ ràng của họ đằng sau. Mà trước khi chúng ta đi vào phần đó là Chúa lên án cái sự cứng lòng của họ, tôi hỏi lại chúng ta sáng hôm nay, chúng ta có phải là người an xin trước mặt Chúa hay không? Tại vì nếu chúng ta không là người an xin thì chúng ta sẽ thuộc về những người trong cái phần mà chúng ta sẽ học. Chúng ta có phải là những người thấy được là mình bị cầm tù mà chỉ có Chúa giải phóng được, cần Chúa tới chỗ, chỉ có Chúa mới có thể đem chúng ta sự tự do. Chúng ta mù loà mà chỉ có nơi Chúa mới có được mắt thấy. Và chúng ta mệt mỏi gánh nặng và chỉ có an nghỉ ở trong Chúa mà thôi. Không phải là triết lý đâu hay là lý thuyết đâu. Nó phải là sự sống thật của chúng ta. Nó là cái sự sống hàng ngày mà chúng ta phải đối diện, là rất ít khi chúng ta sống như những người này. Rất ít khi chúng ta cảm nhận lẽ thật này là cho chúng ta. Vì thiệt ra mình cần Chúa giống như là ăn phở bỏ thêm tương ớt, bỏ thêm mấy cái lá quế vô cho nó thơm, nó ngon ấy. Nhưng mà không có thì cũng ăn phở được. Không có thì cũng có được, nghĩa là nó kêu thêm hương vị tốt cho ngày cho đời thôi. Nghĩa là có lúc cần Chúa kêu cầu để Chúa giúp, nhưng mà con mình không có chết người khi mà không có Chúa. Và Chúa nói chỉ có những người mà không sống được ngoài ta mới có thể gặp ta, mới có thể đáp ứng được lời ta. Cho nên một lời đến rất kinh khủng với hội thánh Chúa, chứ không phải là chỉ lời bình thường. Cứ nuôi mình nghe mình bỏ đó mình đi rồi. Tôi làm hay không là chuyện của tôi theo hay không là chuyện của tôi, ông giảng hay thì chuyện của ông. Người tôi khen cái tôi về không có đụng gì tới. Họ muốn đổi một tí xíu là tôi nghe đó, tôi bắt đầu về làm. Nhưng mà có rất nhiều khi chúng ta nghe những lời này hiểu hết mà không dính gì tới mình.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Khước từ bởi chính dân mình. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.